Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
बाहुं सहस्रमभिनिन्यत सायुधं गिरिमेखलमुदित घोरससेन मारम् दानादिदं विभिना जितवामुन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
जयमङ्गलानि।
मारातिरेकमभियुज्जित सब्बरतिम् खन्ति सुदन्त विधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
तं तेजसा
जवरम् अतिमत्तभूतम् दावर्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तम् मेत्तम् भुसेक विधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
जयमङ्गलानि।
उक्खित्तखग्गमतिहत्थ सुदारुणन्तम् धावन्ति योजन पथङ्गुलिमालवन्तम् शङ्खत मनोजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि।
कत्वानुकट्ठ मुदरम् इव गभिनीया चिञ्चाय दुःखवचनम् जनकाय मज्जे सन्तेन सोमविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्ग
जयमङ्गलानि।
सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतम् वादाभिरोपितमनम् yati andhabhutam panyapadipa jalito jitava munindo tam tejasa bhavatu te jayamangalani
tam tejasa bhavatu te jayamangalani.
Nandopananda bhujagam vibhudam mahiddhim puttena thera bhujagena damapayanto iddhupadesa vidhina jitava munindo tam tejasa bhavatu te jayamangalani
tam tejasa bhavatu te jayamangalani.
Duggahaditthi bhujagena sudatthahattham brahmam visuddhi jyutimiddhi vakabhivayu yanagadena vidhina jitava munindo tam tejasa bhavatu te jayamangalani
tam tejasa bhavatu te jayamangalani.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Nếu như các cầu thủ ở người ta bị dự bị đã chứng đắc được hiệu quả ngay trong hiện tại, việc nên làm đã làm, sau đời sống này cũng còn đời sống khác, các ngài liên tịch thì sẽ không cần phải là phước thừa phước. Nhưng mà trong cái thời kỳ này thì cha mẹ của mình hay là các bậc thầy tổ của mình chưa có chứng đắc được đạo đạo tối cao để liên tịch đến bè, thì sau khi mà chung các ngài được phước sanh được bầu trời, chúng ta muốn vị phước đó để cho các vị tổ ơn của chúng ta được thêm phần phước báo và tăng phước tăng họ ở miền thế giới ta sẽ. Đó cũng là một việc làm để trả ơn cho các tổ ơn. Và đêm hôm nay, trước khi chúng ta họp bàn để phân công tổ chức cho lễ ngày mai, thì như sư đã hứa với quý vị là tối hôm nay sư sẽ thuyết cho quý vị nghe một lời pháp, để rồi sáng ngày mai trong cuộc lễ chúng ta sẽ được nghe ngài Giác Chánh, một vị pháp sư cũng là vị cố vấn ở tại đường tự chúng ta, ngày đã về và ngày mai ngài sẽ đã phép cái thời thuyết giảng cho chúng. Còn bây giờ thì sư sẽ thuyết quý vị nghe một lời pháp để ung đúc tinh thần quý vị trong việc chúng ta đến tham dự lễ. Đề tài của sự giảng của đêm hôm nay vì muốn lợi ích chung cho cả một xuất gia và người tại gia tu sĩ, cho nên sự viết của đề tài là hai pháp thịnh vượng, hay nói cách khác là hai sự giàu có của người là quy quân lạc. Trong ngôn ngữ chúng ta đã nghe sai nhé, tăng thiền kinh Đức Phật ngài đã dạy này chứ đi theo có hai cái sự lớn mạnh tăng lên, hay là hai cái sự giàu có này. Thế nào là hai này chứ đi theo amisat quy quân lạc, tức là giàu có về vật chất. Thứ hai gọi là tham mát quê quê lắm, tức là giàu có về tinh thần. Trước nhất thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ý nghĩa của giàu có về vật chất. Vật chất ở đây chúng ta ám chỉ cho những tài sản, tiền bạc, luôn cả những cái vật chất nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta, y phục, quần áo, thuốc sứ và thuốc trị bệnh. Người tại gia có tài sản là ruộng đất, nhà cửa, tiền bạc vàng còn châu báu. Còn bậc xuất gia có tài sản vật chất, tức là bố mốt của chúng. Khi chúng ta nói đến cái sự giàu có vật chất, thưa quý vị, chúng ta cũng cần hiểu rằng Đức Phật dạy khi mà chúng sanh ra ở đời có tài sản vật chất dồi dào, đó cũng do nhờ Đức Phước đã chất chứa, đã tích lũy. Chúng sanh ra ở đời được cái địa vị cao sang hiển quý cũng do nhờ Đức Phước đã chất chứa tích lũy ở trong con. trong bài kinh Lý Thuyết Thanh Tâm, kinh nói nội dung của bài này thì Đức Phật đã dạy còn nhiều hơn nữa, nhưng mà xin chỉ trích ngang ở đây có hai vấn đề để quý vị thấy. Ở đây tài sản vật chất mà phát sinh, chúng ta nên hiểu rằng nó có hai trường hợp. Một là trường hợp tài sản phát sinh, hai là gìn giữ được tài sản đó. Hai vấn đề nó khác nhau và giống nhau. Khi mà mình không có tiền mà mình làm công việc gì đó, là nghề nghiệp gì đó mà nó thu hoạch với lợi, thì như vậy gọi là phát sinh tài sản. Nhưng mà khi chúng sanh có tài sản được phát sinh, có những người vì thiếu phước đức cho nên giữ gìn tài sản của mình, có rồi mất, hoặc tài sản nào nghèo khổ như vậy mà họ khỏe mạnh, họ sống lâu. Nhưng khi họ vừa có được một số tiền lớn, có tài sản lớn, thì đột nhiên họ bị bệnh, hoặc là người trong gia đình bị bệnh để thao túng tài sản đó. Hoặc là khi mà họ trở nên giàu có thì tự nhiên họ bị chết, cho họ có sống được. Như vậy thì việc mà phát sinh ra tài sản là một lẽ, mà gìn giữ được tài sản là một lẽ thứ hai. Thì cái người mà phát sinh ra tài sản thì do nhận thức gì là đó, ở đây chính do sự muốn biết. Người hàng đem của ra bố thí dường đến các bậc sơn và lâm môn, hay là bố thí vì lòng thương tưởng chia sẻ cho những người bất hạnh hơn mình, dù cho chút ít còn thân, cũng là có phước, và cái phước đó lại phát sinh lên tài sản. Đặc biệt trong cái bộ sinh ghi chép lại rất nhiều sự kiện thời Đức Phật độc giác xuất hiện, lúc đó có một anh chàng rất nghèo, anh ta đi rừng và chỉ thu hoạch được một ong, và khi mà đi ngang Đức Phật độc giác đang đi tịch, anh ta để một ong cúng dường, và anh ta phát nguyện cho phước báo thành tựu đời sau cũng không bị đổi. Thì quá là cái này, đời sau anh ta được giàu có và không bị đổi. Hoặc như người nông dân phát phát tiếng cát, một nông dân nghèo khổ thèm một bữa ăn thịnh soạn của ông bác hồ, tự nguyện đi vào nhà ở chợ con khóc trong 3 năm thì đâu biết rồi. Đến cái ngày mà được thưởng thức bữa ăn đó thì gặp Đức Phật độc giác, thấy Đức Phật độc giác đi Phật thực ngang nhà, thì anh ta nghĩ rằng kiếp này nghèo khổ muốn ăn bữa ăn phải là con có 3 năm thôi, thì trước sau gì ăn cũng hết, mình hãy tích lũy để dành đời sau. Anh ta mới bưng đi bát cơm đề bồ, cơm nóng sữa, anh ta bước ra để lễ cho Phật giác và cúng dường cho Phật nguyện, xin do phước báo này con nguyện đời sau sinh ra được giàu có, và có sẽ chứng đắc những gì mà ngài. Thế rồi anh ta sau đó khi thất tuổi thọ và chung sanh về cõi trời, sẽ trở lại người. Đến kiếp cuối cùng anh ta là sa di xuất gia. Một vị sa di mới 7 tuổi đã thành A La Hán và lại là con nhà giàu, có đầy đủ tiền bạc, có đầy đủ tài sản vật chất, và Đức Phật đã kể lại cái chuyện tiền bạc của ta của vị sa di là bác công dân nghèo. Lại như trường hợp một cái chàng thanh niên đã xuất gia trong thời kỳ Phật Cách Pháp, trong lúc mà đi chơi tăng ở nhà Phật tử đi về, trên đường về gần tới chùa thì thấy một con chó mẹ và 5-6 đứa con nó đang thất thiểu đi siêu mẹ gần như nữa, nó sắp chết bởi vì nó quá lố. Động lòng nghi mẫn vì chỉ cho đó đã mở ra vật thật còn mới gì trên tâm để bố thí cho bài trò. Và do nhờ cái phước như vậy, đời sau sanh trở lại làm trong thời kỳ Phật Thích Ca của chúng ta là một vị thiền tu gọi là Si Mô Lý. Là Si Mô Lý này có cái phước đặc biệt được Đức Phật gọi là Maha La Pháp, là đại lộc, là ngài không bao giờ bị ốm. Và những lúc này chúng ta cùng Đức Phật đi si phải đi một cuộc hành trình xuyên qua chúng rừng để tôn giả chúng ta và Đức Phật rằng là Đức Thế Tôn nếu đi đường vòng thì chúng ta sẽ không đâu, nhưng đường vòng thì mất 3 tháng nữa, còn nếu mà đi đường tắt thì chỉ còn 1 tháng nữa, nhưng mà đi đường tắt đi ngang chúng rừng không có dân chúng thì chúng ta không có chỗ ở thật sẽ đâu. Đức Phật hỏi rằng trong các hội thì theo mà đi hôm nay có thì theo siêu lý không? Phải Đức Thế Tôn có, Đức Phật là vậy. Nếu như vậy thì hãy đi đường tắt, bởi vì cái phước của siêu lý sẽ nuôi dưỡng chúng ta. Thì quá thật. Do vậy cái phước cho nên mẹ siêu lý lại đi vào trong đời chúng ta. Chính bản thân mẹ không đối thì chúng ta cũng sẽ không đối, bởi vì chư thiên họ rất quan hệ ngưỡng mộ phước báo của ngài, cho nên họ đã hiện ra là ắt trên đường đi giữa khu rừng để họ cúng dường đến Đức Phật của chúng ta. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải biết rằng cái người mà siêu tạo phước hàng vũ thì người đó sẽ đầy đủ tài sản vật chất như thế. Nhưng ở đây thì sư muốn nhắc cho quý vị là Đức Phật kể là dê tam tát anh mua đa tiêu quy giao với cha rồi thì qua sẽ tìm ra cái nào ô nga tìm cái nhà sẽ tại đâu. Tại cái vùng thì người vũ thì tức là thí chủ có phước mà người phục vụ tiếp tay trong cái vùng vũ thì cũng có phước, mà cái người quan vị vua tin theo sự vũ thí người khác cũng có phước, cho không phải là không có phước nữa. Chính vì chỗ đó cho nên hôm nay khi mà chúng ta đến chúng ta là phước, nói là đây là phước mà hướng cho ngài, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng vừa là phước thì chúng ta kẻ người nhiều, kẻ có người của, hoặc là chúng ta đến thì chúng ta vui thích quan vị tùy nghĩ với phước báo mà các môn đồ phát huyết của hòa thượng làm thì chúng ta quan vị theo chúng ta cũng có phước. Chỉ trừ khi là chúng ta thấy người khác bỏ tiền ra bố thí mà chúng ta cảm thấy chúng ta bực bội khó chịu, chúng ta thấy người ta xài tiền như nước để mà đi chùa chúng ta bực bội chúng ta ghét, thì cái trường hợp này chúng ta tạo phi của mình. Còn người phật tử chúng ta có niềm tin người khác, mình làm mình có tiền mình làm phước, thấy người khác làm phước thì chúng ta quan hệ, hoặc là chúng ta không có tiền làm phước nhưng mà chúng ta đến chùa chúng ta với cái tâm tôn kính Đức Phật giáo pháp của chúng ta, chúng ta quan hệ với Việt Nam tử là những người có thiện pháp, cho nên chúng ta gia nhập vào cái ban tổ chức lễ để chúng ta phục vụ tiếp tay lo nấu nước thức ăn dọn bàn chén vân vân để mà đại lành Phật tử là những người ngũ giới hay là bát quan thế giới, ngày mai hay là ngày có bát quan thế giới sẽ có một số người ở bát quan thế giới. Rồi các chúng được đều là những vị họ và đi như thế. Cho nên khi mà chúng ta phục vụ như vậy chúng ta có phước. Và cái phước vật chất đó, phước âm bích tư minh minh chúng ta thấy được. Nhưng mà thật ra thì đến khi mà phước trổ quả rồi người trí mới thấy là ngọt. Cho nên Phật tử chúng ta khi mà đến chùa để chúng ta làm phước hay làm quà thì chúng ta nên có một cái thiện chí, một cái tâm nguyện để chúng ta làm phước phục vụ. Mặc dù chúng ta sẽ gặp nhiều cái chuyện rắc rối nhưng mà chúng ta cũng đừng vì ví dụ mà ngay cả đó là chúng ta dùng chân không bước. Bởi vì chúng ta đạo phước là chúng ta thương chính bản thân mình, chúng ta đạo phước là chúng ta tạo tài sản cho chính mình chứ không phải là cho ai. Đừng có vì lời nói của người này người khác. Ở đời người ta khen thì có chứ chê thì vậy, mà Đức Phật ngày còn cũng còn bị chê cũng chê thì chúng ta. Do đó cho nên những cái chuyện ở bên ngoài chúng ta đừng có để tâm, chúng ta nên cố gắng làm như thế nào để chúng ta duy trì cái tâm thiện, chúng ta tạo ác không được có bao. Cái điều thứ hai là chúng ta cũng nói với nghĩa, tức là cái việc chúng ta nhìn giữ tài sản. Chúng ta đạo phước thì nó dễ, để mà phát sinh vật chất thì dễ, nhưng mà có một số người ở đời khi mà họ có tài sản vật chất thì Đức Phật này dạy rằng họ giữ tài sản bị quả vàng làm cho tiêu hao tài sản, bị nước lụt làm cho tiêu hao tài sản, hoặc là bị trộm cướp cướp giật tài sản của mình, hay là bị mua tịch tiêu tịch thu, hoặc là do con cái con cháu trong gia đình nó phá sản. Đó là chúng ta chưa kể từ nguyên nhân thì chúng ta bị bệnh, chúng ta hao tài sản của. Thế thì bây giờ chúng ta vừa làm phước mà chúng ta đi vừa giữ giới, nhất là người Phật tử chúng ta tạo cái phước báo bố thí, chúng ta nên làm bằng trách mạng. Nếu mà mình có tiền của thì mình làm, còn nếu không thì mình đi đến được phục vụ hay là nghỉ phước được rồi, đừng có trợ cấp của người khác chúng ta đi bố thí, hay là mượn đồ này chúng ta đem cho người khác, rồi chúng ta nói của mình chẳng thà khi mà người ta cho mình được tài sản đó mình mới đem cái người mình chưa tặng thì cái trường hợp khác. Còn chúng ta trộm cắp người khác đây lấy trộm cắp của người nghèo người giàu để mà bố thí cho người nghèo thì đời sau chúng ta có phước bố thí nó phát sinh một tài sản, nhưng mà vì cái nghĩa trộm cắp đó đời sau chúng ta sinh ra có tài sản nhiều, cho nên chúng ta cẩn thận. Và có một điều nữa là về người trị bố thí không làm tổn hại người khác. Do cái nguyên nhân này mà đời sau chúng ta sinh ra có đầy đủ tài sản mà không bị nước lụt, không bị quá vạn, không bị trộm cướp, không bị vô tịch thiên, không bị kẻ thừa tự phá sản. Như vậy chúng ta là phước, đừng có tổn hại người khác. Chúng ta là phước, chúng ta đừng khen mình để lên người, thấy người ta không có làm phước cho mình đừng có chê, mình khuyến khích mình rủ con người thì thôi, chúng ta đừng có chê người khác hay là đả kích người khác. Ở trong gia đình quý vị, nếu như cha mẹ cũng đi làm phước, nếu mà nhắc nhở khuyến khích cho con cái thì làm phước được thì làm, còn không đừng có rề rà, đừng có đánh đập nó, hay đừng có bắt một kẻ phụ nó phải đi phải làm phước theo mình, thì trong trường hợp đó nó sẽ ảnh hưởng hiệu quả cái công đức của chúng ta làm sao. Như vậy thì ở đây cái chuyện mà chúng ta làm phước và chúng ta nhìn nhớ nó liên hệ đến vấn đề chúng ta phát sinh tài sản gì. Nhưng mà xin nói thêm quý vị những cái điều mà nghe trong hiện tại của Phật dạy liên quan đến vấn đề tài sản. Người mà giàu có tài sản phải là tự nhiên giàu có do phước phát sinh, nhưng mà cũng phần nữa là do phát hiện lại mà người đã làm. Xin bằng các y tham năng lượng của tâm có nghề nghiệp chân chính tinh thuộc, đó là nguyên nhân phát sinh tài sản. Đây là một lần không, chúng ta phải có nghề nghiệp. Đối với người đại gia cư sĩ chúng ta, dầu nghề nào nghĩa là sẽ chân chết vô cùng thì cái nghề đó là có nghĩa, không có nghề nào là hạ nghề cả. Thậm chí là cái nghề mà chúng ta đi hút rác, quét đường, cái đó cũng là một cái nghề chân chết. Bởi vì chúng ta làm cái nghề để kiếm công mà cũng không sao cả. Còn cái chuyện nghề nghiệp khác mà chúng ta thấy cái nghề nghiệp gì mà nó di hại đến đạo đức thì chúng ta được làm gì cũng phải có nghề nghiệp. Thứ hai nữa là có tha và ra, tức là chúng ta phải có cái sự cần cù siêng năng. Khi mà chúng ta cần cù siêng năng thì cũng là cái nguyên nhân để phát sinh những tài sản còn chưa có thì chúng ta sẽ phá sản, những tài sản nào đã có rồi thì do nhờ sự cần nguồn siêng năng đó chúng ta giữ được. Thứ ba nữa là anuraga, anuraga samara, tức là chúng ta phải biết cách bảo vệ tài sản. Tài sản chúng ta phá sản rồi chúng ta đừng có vì phát triển thì cũng giật của chúng ta để cho nó mất một cách vô ích. Chúng ta phải luôn luôn có sự cẩn trọng để gìn giữ tài sản. Chứ đừng nghĩ rằng thế mà mình có phước rồi thì tài sản không có mất, mình thử đem vàng bạc mình bỏ vào đường thử xem người ta cũng đi ngang lại vậy. Do đó cho nên chúng ta phải biết gìn giữ tài sản. Gìn giữ ở đây nó có nghĩa là chúng ta ôm ấp, chúng ta keo kiết, chúng ta bổn sinh. Mình gìn giữ ở đây có nghĩa là chuyện ác xài bị xài, như là nuôi dưỡng cha mẹ hay là phụng dưỡng những người trong gia đình, hoặc giúp đỡ cái thù bố trí cho người nghèo khổ hay cũng dường các học sinh của đại môn, chuyện đó là chuyện ác xài ác chi phí. Còn ngoài những cái chuyện đó ra đó, mà cái chuyện mà chúng ta tôn tài sản để chúng ta đi chơi bời du lịch cuốn sách hay là chúng ta xì ke ma túy vân vân, hoặc là chúng ta với những đêm chuyện là để mà tiêu hao tài sản thì cái điều đó là biết cách gìn giữ tài sản. Và cái thứ nữa là gọi là chi a chi quá smart a chi quá, tức là có cái đời sống thăng bằng. Khi mà người phụ nữ chúng ta có tiền bạc thì chúng ta muốn cho mình cái sự giàu có đó nó duy trì mãi thì chúng ta có đời sống thăng bằng. Một là không có keo quá cho biết, vì sao vậy? Đức Phật ngài dạy rằng này đi tới đây lúc người mà có tài sản nhưng mà họ kém cái cũng sẽ quá thì họ sẽ kết đấu trên cái đối bạc vô ích. Chúng ta có tiền bạc chúng ta phải biết xài, chứ không có tiền bạc chúng ta tất giữ kỹ, khi mà chúng ta chết chúng ta đem vàng bạc đó chúng ta làm bình đá của mình nó to lớn. Trường hợp là không nên, bình thường chúng ta có ngang cũ, chứ chúng ta đừng có nghĩ là có tiền bạc tất để dành nó. Chúng ta phải chiến đấu những khác, vợ con phải đấu khác, rồi đến khi mà ta ngã bệnh mới chịu đem tiền nó ra để đi chỉ có bác sĩ. Cái điều này là phải phi lý. Trước hết chúng ta phải ăn phải uống phải bổ dưỡng để cho cơ thể khỏe, hơn là chúng ta dành tiền không cho ăn không cho uống để rồi sau đó chúng ta đem tiền đi trị bệnh. Cái trường hợp này là vô lý. Rồi một mặt khác sống sống tâm tâm bằng, tức là không qua phí. Đức Phật ngài dạy rằng này khi nãy nói một người thu hoạch tài sản chỉ đối với chừng ấy tiền, nhưng mà người này tiêu xài nhiều hơn thì như vậy ngồi ăn núi cũng phải lợi. Tòa Phật xin mong. Cho nên Đức Phật ngài đã dạy cho chúng ta nhiều phương pháp, nhiều cách để mà chúng ta là phải có tài sản và gìn giữ tài sản. Và cái điều cuối cùng Đức Phật ngài dạy rằng Sanuti paramang 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 thana, Sanuti paramang thana, tức là tri túc là tài sản tối thượng. Đời sống tối thượng của sĩ đại gia chúng ta luôn đã có bậc xuất gia thì cái pháp tri túc là cái pháp tri túc là cái pháp đem lại sự an vui cho chúng ta nhiều. Ở đây khi mà chúng ta sống và chúng ta biết đủ thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống chúng ta rất là thoải mái. Còn khi mà chúng ta sống và chúng ta không biết đủ, chúng ta thua rồi lại không bao giờ chúng ta được sống thoải mái. Người cư sĩ chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta suy nghĩ, chúng ta bố thí cuộc sống của mình. Người ta ở nhà bên cạnh nếu sớm người ta giàu có, người ta mua xe cộ thì người ta mua, người ta chạy làm gì làm, mình thu hoạch tài sản có bao nhiêu mình lo cái ăn cái mặc của mình không được rồi. Càng ngày đi vay nợ để mua được một chiếc xe riêng hay cái gì đó về cho con nó chạy, đặng để đe với người ta người ta có của mình cũng có của, nhưng mà vô tình là như vậy, ta phải nợ thì mang, con thì xách xe để chạy chưa chi đã là nó đã bị xe đụng nên chết. Nên chết rồi thì bây giờ cũng bị con bật tài sản tiêu hao nợ lần thì còn đó, thì bây giờ mới bị cái nào của không? Cái mà chúng ta chi phút lúc ban đầu chúng ta đừng có vì cái sĩ diện thì như vậy là sĩ diện thì cái gì kìa, cái đạo đức chúng ta không có thì chúng ta mới có cỡ được người khác, chứ còn cái tài sản chúng ta nghèo không phải là cái điều chúng ta đáng cỡ. Cho nên chúng ta sống bằng những cái pháp đó, chúng ta sẽ đưa ra tài sản tốt thì bây giờ xin sẽ qua cái phần gọi là giờ có tư tưởng hay là giờ có tinh thần. Ở đây thì người trí giàu có bị vật chất, người trí sẽ đạt xuống cái hàng thứ, cái hàng đầu là phải đạt về cái tinh thần. Giàu có tinh thần nó có hai trường hợp. Thứ nhất là cái trí giàu có của chính mình. Chúng ta mặc dù nghèo khổ, tài sản vật chất không có bằng người ta, nhưng mà kiến thức chúng ta rộng hơn, mình là người học sâu hiểu rộng, thì như vậy mình vẫn hãnh diện hơn là cái người giàu có hiện nay. Bậc xuất gia cũng như thế, cho dù rằng cái thân tướng đẹp, cái người dùng phát sinh dồi dào, nhưng mà kiến thức Phật pháp thì không có bao nhiêu, là nghèo về kiến thức, thì như vậy bậc xuất gia không có giá trị, không phải là người trường tồn của giáo pháp. Cho nên người xuất gia, người tại gia phải giàu có về mặt tinh thần, về mặt kiến thức, chứ còn về vật chất chúng ta đừng có ham, chúng ta đừng có ham giàu có nhiều. Về cái kiến thức ở đây, thưa quý vị, ở bên ngoài chúng ta cố gắng học tập, chúng ta học hỏi những điều mà chúng ta chưa biết, những điều nào chúng ta đã biết rồi chúng ta cũng phải học hỏi để chúng ta biết rõ thêm, thì như vậy chúng ta mới là những người có kiến thức tốt đẹp. Bậc xuất gia cũng như thế, nhưng mà nó tóm tắt lại là chúng ta có năm cái pháp mà Đức Phật này gọi là để làm cái kiến thức được dồi dào. Xin nói chi pháp ở đây, quý vị nào có nhớ được thì nhớ, còn không nhớ được thì chúng ta ghi những cái chi pháp này là cái điểm của quý vị. Từ sự chi pháp quý vị nghe là sự chỉ thuyết trong kinh điển, chứ không có nói ở ngoài đề gì rồi. Mặc dù nó vô can nhưng mà quý vị ráng nuốt chút xíu mà. Quý vị ráng nuốt chút xíu. Cái điểm thứ nhất được gọi là xúc tác, tức là chúng ta nghe. Nghe ở đây tức là chúng ta học hỏi từ nơi người khác. Chúng ta tập làm sao để chúng ta nghe nhiều, người ta thường nói rằng là con người sẽ ra có hai lỗ tai, nhưng mà chỉ có một cái miệng để sạch, là tại vì có hai lỗ tai là muốn khuyên chúng ta là nên nghe nhiều, một cái miệng là nên nói hết chút xíu. Thế mà chúng ta nói nhiều quá ta đa ngôn đa quá, tức là nói nhiều nó mắc cái lỗi gì, chúng ta nên nghe thì mau, nói thì chậm, tức là ai giải cái gì, ai nói cái gì hay chúng ta nghe hết. Cái kiến thức nào chúng ta bỏ vô tai đó, nhưng mà muốn cần nói chuyện ra chúng ta phải uống lượng mấy lần để mà chúng ta lựa chọn lời nói, cái đó là vô. Còn cái người mà gặp cái chuyện gì cũng đem hết lỗ gan của mình ra nói cho người khác, nhưng mà người ta nói mình không chịu nghe, thì thời gian sau là kiến thức chúng ta mất hết. Cái cách đó là phải phục. Cái điểm thứ hai nữa là thạc ta, tức là chúng ta phải nhớ, chúng ta nghe nói xong chúng ta bỏ ngoài lỗ tai thì chúng ta không kiến thức, chúng ta nghe chúng ta phải ghi nhớ. Mà nếu mà chúng ta ghi nhớ cái gì thì chúng ta ghi nhé. Chúng ta có phương pháp học đó thôi. Hồi xưa đó chúng tôi ghi cho đi. Cho nên bây giờ người ta tưởng là chúng tôi là hát rộng chứ không phải. Chúng tôi chỉ học được nhiều câu mà để hát được thôi, nên chúng tôi chỉ hát một cái gì hát nhẹ. Cách học của chúng ta là phải ghi nhớ. Và cái thứ ba nữa là quý vị Vajasa Krita, tức là phải thuộc, phải đọc tụng hàng ngày, phải đọc cho lòng. Tại sao chúng ta phải thuộc? Quý vị có biết là ở quý vị chúng ta biết gì học thuộc lòng ta tạng là bởi vì các ngài đọc cái mỗi ngày cái phương pháp đọc. Cho nên chúng tôi thường nhắc các vị tăng sinh ở trong chùa là phải thường xuyên tụng kinh sáng chiều để gì? Tụng nhiều như vậy đó là để nhớ nhiều cái điểm của Phật môn, bởi vì trong kinh Phật không có cái gì ngoài cái Phật môn hết, những câu Phật môn mà hãy tụng nhiều thì nhớ nhiều. Một vị nào mà đã có tụng kinh thì vị đó không nhớ Phật môn nhiều, bảo đảm mình. Cho nên ở đây để chúng ta muốn có kiến thức đa năng thì chúng ta phải đọc kinh, và thứ tư nữa gọi là manasa với bế tích tạng, tức là chúng ta phải suy xét cái đầu của chúng ta, phải biết suy xét chúng ta nghe cái điều gì, chúng ta đã thuộc lòng cái điều gì về Phật pháp, về kiến thức bên ngoài, chúng ta phải suy xét. Trí tuệ có phát sanh với những người không có suy luận, chúng ta phải suy luận, chúng ta mới ta sẽ thấy người mà lâu ngày chỉ thích ăn, ăn rồi thích ngủ, ngủ rồi thức dậy đi tìm cái ăn nữa, hoặc là đi tìm cái chỗ vui chơi, thì cái người đó không bao giờ biết được rồi. Người mà ngồi ở trong cũng thích suy tư, thì người đó này là người đó kiến thức rồi. Cho nên người tự chúng ta không cần phải học bát tam tạng cái gì, chỉ cần nghe pháp nhớ được một câu pháp nào đó về để chúng ta suy nghĩ, và do sự suy nghĩ đó là chúng ta biết thêm được cái sự suy tư của pháp có cái điểm đặc biệt. Cho nên ở đây một cái điều khiến cho chúng ta biết thức rộng và biết được là lợi là phải suy nghĩ. Và cái điểm thứ năm là chúng ta giảm biết thức có ý thức gia chứ là ý thức phạt, tức là chúng ta phải khéo thể nhập cái tri kiến của mình vào cái đời sống. Cái điều này là một điều quan trọng lắm. Bây giờ quý vị muốn học lòng cái gì, tức là chúng ta học một lần có một câu nào chúng ta phải áp dụng cái ý nghĩa lời dạy đó vào cái đời sống này, tự nhiên là chúng ta nhớ rồi, nhớ vào phạt. Một vị pháp sư đó lên thuyết pháp thấy à có như vậy nhưng mà ý nghĩa không có bao nhiêu cả, chẳng qua là vị pháp sư đó bình thường không có điều ứng dụng giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống. Cái chuyện vui chuyện buồn, cái chuyện người ta khen người ta chê, vì đó không chịu nghe Phật pháp ra để suy nghĩ. Nếu mà chịu nghe suy nghĩ như vậy sao pháp sư có sử dụng? Phật tử chúng ta, đi nghe pháp, về pháp đó chúng ta nên áp dụng. Bữa nay mua bán đắt chúng ta cũng suy nghĩ coi Đức Phật này có dạy cái pháp gì liên quan đến cái vụ này. Bữa nay chúng ta mua bán ế ẩm, chúng ta phải tìm xem coi Phật pháp Đức Phật dạy đã dạy cái gì liên quan đến cái này. Nhờ chúng ta suy nghĩ thường xuyên, ứng dụng thường xuyên riết rồi kinh điển chúng ta làm vào không có gì khó, không có gì khó. Cho nên chúng ta muốn làm đạt cái thực tế, chúng ta phải đi với năm pháp. Một là thích nghe người khác nói gì, thứ hai là chúng ta nhớ những gì chúng ta đã được nghe, thứ ba là chúng ta đọc tụng cho lào những gì chúng ta đã phải nhớ chứ mai có quên đấy, và thứ tư là phải khéo suy xét suy luận những điều đó, và thứ tư là chúng ta phải khéo để nhận chi tiết của mình vào trong cuộc sống. Là như vậy thì chúng ta sẽ tốt đẹp. Bây giờ chúng ta nói cái vào về tinh thần, nhưng mà vào về kiến thức vào cái thứ mà thù thắng cho người giàu thì họ chết. Nhưng mà còn có một cái thứ giờ có khác mà nó thù thắng hơn là giàu về trí tưởng tượng, đó là giàu về đạo đức, về trị pháp. Giàu về đạo đức, về trị pháp, một người cũng biết rất rộng, nói cái gì ra cũng biết hết, nhưng mà người đó không có đạo đức, tham sân si dễ đèn, trị pháp không có, thì người ta cần cái kiến thức của người đó thì họ mới mời đến. Nhưng mà họ không giờ trả giao gì đến cho người đó. Tại sao? Người này nói nhiều, nói giỏi nhưng mà làm giỏi. Người này có trình độ nhưng mà người này không có đạo đức, người ta không có xài. Cho nên ở đây cái giàu ở thứ ba chúng ta là phải giàu về đạo đức. Mà giàu về đạo đức ở đây, giàu có đạo đức ở đây là người Phật tử chúng ta chú ý một điều là ca là thầy hát với chúng ta làm bạn với chị. Làm bạn với chị có nghĩa là mỗi một ngày chúng ta từ sáng đến chiều chúng ta cũng an trú trong thiền pháp cả. Một thời gian sau chúng ta sẽ là người giàu, bởi vì người sống trong thiền pháp là người sẽ có được nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là do cái tâm thiện là tâm sâu phá đáng chánh tác, là tâm tịnh hảo, không tham không sân không si, á đồ phạn á đồ sát á mồ hát. Vì do tính chất của tâm thiện cho nên người an trú nhiều từ sáng đến chiều, an trú nhiều cái tâm thiện thì người này thân tâm của họ sẽ được thoải mái, sẽ được an lạc. Còn người mà một ngày tâm thiện sẽ trở về mà tâm thiện nhiều đó, do tâm thiện nó có tính chất là tốt đâu, bởi vì cái bản chất nó ô uế rồi, bản chất nó là bất tịnh asokara. Do đó cho nên chúng ta khởi nhiều tâm thiện, một ngày tham nhiều sân nhiều thì chúng ta bệnh lắm, nên khởi tâm thiện nhiều. Lại nữa, cái người mà sống với tâm thiện nhiều đó thì người đó được một cái điều đặc biệt là khi mà sống với tâm thiện nhiều, người đó sẽ có cái quy lực. Cái quy lực đó được gọi là chai nát tê chát, là quy lực hạnh, hay là tham ác tê chát, là quy lực thiện pháp, hoặc là quy nhát tê chát, là quy lực của phước. Thì người mà có quy lực như vậy, khi mà họ muốn ước muốn cái điều gì thì sẽ được thành tựu được đó. Chúng tôi được biết một vài vị tổ lão có nhiều cái công hạnh tu tập, sống an trú trong thiện pháp, nhất là suy nghĩ Phật môn chánh pháp nhiều, vị đó đạo phước nhiều lắm. Cho nên là mỗi lần mà vị đó gặp một cái hoàn cảnh gì là khó khăn thì vị đó chỉ khởi lên cái tư tưởng chia tiền thôi, hãy giúp tôi, là tự nhiên cái gì họ quan niệm với phước báo vị đó là họ đến giúp tiền, hoặc là vị đó muốn cái gì thì nó thành tựu đó. Thậm chí một cái chuyện rất đơn giản, vì nó đi tập tịnh, vì nó khởi lên cái tư tưởng lúc này là đầu mùa sầu riêng, phải chi ông đang đi tập tịnh có ai cũng nhiều sầu riêng không? Giờ với cái tư tưởng đi tập tịnh là có gì? Cái này xin Phật có nói rõ cái danh tánh của vị đó, nhưng mà quý vị cái chuyện nó có thật chứ không phải là không có. Những vị mà cao nhất á, những vị đó có phước báo đến mức độ mà vị muốn cái gì được cái đó, muốn cái gì được như ý nguyện đó. Chúng ta phước báo kết quá là hèn chi chúng ta nguyện hoài không thành tựu, chúng ta nguyện không thành tựu. Người mà có phước cũng giống như người mở cánh tay cũng như ngọc ma ni gì đó. Cho nên cái bài kinh phúc chúc của chư tăng phúc chúc cho quý vị và tham ma ni chô và tham, tức là do nhờ cái phước của cái một người mà có chi ngộ ma ni, chúng ta cũng chúc cái chi tăng chúng ta từng mang kiếp đồng niên của chúng ta sát tê mô rân sát tất ba chan lô ba na đạ sô và thang ma ni chô chê đa sô và thang Người mà ước nguyện điều gì không thể được thành tựu như vậy, giống như là cái mặt trăng tròn ngày rằm hay là thiên tiêu nhiên ngọc ma ni. Một ước đó, người mà bó trong tay cái một ước rồi thì muốn cái gì được đấy. Chúng ta tạo phước nhiều, ăn được thiện pháp nhiều, chúng ta cũng muốn nguyện cái gì có đó. Một cái điểm thứ ba nữa, điểm thứ ba nữa là cái người mà tạo phước đó thì họ có tài sản tư lương để dành gọi là ba thay giá. Bởi vì sau khi mình ta chết không có tài sản vật chất đem theo được, mà chúng ta chỉ đem theo phước báo của mình thôi. Cái phước báo là cái tài sản, cái hành trang. Mà người chết mà có phước đó, vui thay cảnh lúc cần, vui thay cái chết có phước. Trong đời sống chúng ta có những cái niềm vui đó. Lúc mà chúng ta đang khổ sự mà có người mạng đến là chúng ta rất vui. Mà khi mà chúng ta mang mạng vô mở trong cái tình trạng là có đầy đủ phước báo thì đó là niềm vui. Cho nên là Phật tử chúng ta đừng nghèo tiền nghèo bạc, chứ đừng có sợ nghèo, đừng có sợ già. Quý vị nên sợ nghèo phước báo chứ đừng có sợ nghèo tiền nghèo bạc. Nghèo tiền nghèo bạc thì đó cũng không đủ, nó không đưa đến nỗi khổ trong tương lai cho chúng ta. Mà nghèo phước báo về biện pháp thì cái điều đó mới là nguy hiểm. Cho nên bây giờ chúng ta phải ráng có phước nhiều, phải ăn đúng thiện pháp. Mà ăn đúng thiện pháp ở đây không gì, có người không nghe nói như vậy mà cũng nghĩ rằng tôi nghèo khổ quá, không có tiền làm gì đi làm phước, mà xin lại tiên đi làm phước. Ở đây làm phước không phải là để bị bố thí mà làm phước. Để xin nói với quý vị nghe, chúng ta có tiền bạc chúng ta đi bố thí. Sáng hôm nay chúng ta đi, buổi trưa về là chúng ta hết làm việc bố thí. Buổi tối chúng ta ngủ chúng ta có bố thí. Thế là một ngày chúng ta làm phước thỉnh thoảng, một tháng chúng ta làm phước thỉnh thoảng, vài ngày, một năm làm phước thỉnh thoảng vài lần, chứ đâu phải là phước linh tục được. Thế là bây giờ muốn cho thiện pháp như tôi phải làm sao đây? Ngoài cái việc bố thí ra, chúng ta còn giữ giới, giữ giới duy trì cái tâm thiện liên tục hơn là bố thí. Nhưng mà giữ giới không là bố thí, bởi vì cái người bố thí giữ trách nhiệm với bố thí là ngồi ở đâu mà không giữ trách nhiệm ở đó, không để nó không giận, không để cái tham sân si sẽ tới. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi sáng trưa chiều tối thậm chí họ đang ngủ đêm mà trách nhiệm cũng có trách nhiệm tâm thiện cũng sẽ tới. Như vậy họ ăn uống thường xuyên hơn chúng ta. Các vị thiền sư, các vị có giải thích rằng tại sao cái người tu thiền có đầy đủ cái phước báo, cái quy định hơn là tại vì cái thời gian một ngày cái người tu thiền chỉ ở ăn uống tâm thiện không có bao lâu. Nhưng mà cái người tu thiền chánh niệm một ngày một đêm họ ăn uống tâm thiện gần như là 2/3 thời gian của một ngày. Do đó cho nên phước báo tăng trưởng. Thì bây giờ có khó đâu. Người Phật tử chúng ta cứ hiện ngồi lại, chúng ta thư giãn toàn thân, chúng ta tập trung hơi thở ra và hít vào để chánh niệm. Khi chúng ta đang ngồi như vậy, bất chợt cái cảm giác vui buồn sự khổ gì nó sẽ tới, chúng ta ghi nhận gọi là niệm thọ. Chúng ta đang ngồi thư giãn như thế này mà chúng ta bất chợt tới là tâm sân giận hay là tâm tham muốn, chúng ta ghi nhận đây là tâm bất thiện, đó gọi là niệm tâm. Tâm quá là hay là chúng ta ngồi đó, chúng ta đem một cái đề tài nào mà nó phát như là đề tài biểu quận, đề tài các cái chi có chánh đạo, hay là đề tài về học vị sứ, hoặc là đề tài về năm thiền cái chúng ta suy nghĩ. Đây là mắt, đây là lỗ tai, đây là mũ, lưỡi, thân, tay, vân vân. Con mắt thì là sắc, do đó nó phát sinh lên nhãn xúc rồi nhãn thọ vân vân. Chúng ta suy nghĩ như thế thì chúng ta hành thiền, chúng ta giữ cái niệm liên tục như vậy, tư nghĩ chẳng bao lâu là chúng ta thấm được cái thiện pháp. Nhưng mà nói là nói như vậy, Phật tử chúng ta phải nhớ thế này: nếu mà chỉ hành thiền không mà không có quan tâm đến cái niệm giới cũng không được. Bởi vì giới thì đời sau chúng ta sanh ra người có trí tuệ, người có đức tu, người có thể thành tựu giải thoát, nhưng mà chúng ta đâu có nhiều vị a la hán như vậy. Ngài thành tựu đạo quả nhiều trường kỳ nào chắc chắn sẽ được luân hồi, nhưng mà khổ nỗi thế là ngài thiếu cái phước còn chết, ngài đi mất tịch như ngài luôn sẽ thấy sáng đi một đoàn chúng ta như vậy, ngài đi ở giữa thì người ta để bác từ vị thứ nhất cho đến vị thứ mười, tự nhiên trước mặt thì đó thấy bác cái quan làm sao cái con đường khác họ tưởng để bác từ nữa thì sao cái vị thứ hai mươi trở lên đến cái vị thứ mười một đến cái vị thứ mười hai cái vị thứ chín thì hết hết mà thực tế như này thì giữ thế ngày nào cũng được một tuần do thành quả rồi có ngày có bố thí của nhà tạo khác gì nữa, cho nên ở đây chúng ta thấy hết chúng ta làm biểu ba phước là phước vật phước đức phước trí, như vậy đời sống của chúng ta dù ngoại gia hay xuất gia chúng ta cũng được sung túc về tài sản và chúng ta cũng được sung mãn về tinh thần thế giới, chứ còn bây giờ chúng ta chỉ thiên tuân thiền định cũng tốt rồi giải thoát thì nhanh nhất, nhưng mà còn cái tự luân hồi chúng ta sẽ đâu mà chúng ta thiên tuân muốn thiết không mà không có giữ giới không có thiền định đời sau nữa cần có cái đời chúng ta giàu có làm ba bộ triệu phú, nhưng mà chúng ta không có duyên là những Phật pháp và chúng ta không thể lĩnh hội giáo lý để giác ngộ đầu ấy, cho nên ở đây cái điểm thế giới có hai cái sự giàu có là cái sự giàu có về vật chất và giàu có về tinh thần. Giàu có về tinh thần thì nó có hai cái trường hợp, tức là giàu có về kiến thức và giàu có về đạo đức thiện pháp thiện cả. Những trường hợp này của chúng ta đều phải thành tựu cả. Cái thời pháp này hôm nay chỉ là duyên cho quý vị đến tham dự buổi lễ ngày mai, sư thuyết cho quý vị nghe cái ý nghĩa đến như vậy. Sư cũng mong rằng mặc dù cái thời pháp có khó khăn một chút, nhưng mà với ý nghĩa đó sư mong sao nhé, tự chúng ta có thể hiểu được và có thể tu tập để đem lại cho mình sự an vui trong đời sống hiện tại và tương lai, nhất là đời sống sanh tử luân hồi của chúng ta cần phải có nhiều cái phước báo, nhiều cái thiện pháp để làm cho an lạc. Với phần công đức của pháp trí hôm nay, xin kính xin hồi hướng phước lên cho các bậc thầy tổ, nhất là hòa thượng mục sư, xin ngài hãy tùy tiện về những phước báo này và được phát sanh trí tuệ thành tựu chánh kiến của duyên lành của Phật pháp, để tiếp tục con đường bổ túc quan mật hạnh với hạnh vị đến đạt đến giác của ngài, và cũng xin chi phước phong khí này đến tất cả chư thiên để lễ tịnh tụng đại trung vương các vị chư thiên hộ pháp, hãy tùy những phước này hộ trì chánh pháp để được lâu bền. Xin chi phước này đến chư tăng và toàn thể chúng đường chúng Phật tử, mong chúng vị luôn luôn được sanh vui đến hóa Phật pháp, mong cùng sự cao minh Phật.